ở tại Kỳ Viên. Câu chuyện xảy ra theo Đại Đức Tissa Paparavasi. Khi ngài này nhận đề mục thiền quán từ Đức Phật nên vào rừng cư trú, ngài tìm được cái hang kín đáo và thích hợp. Khi vừa đến hang, ngài thấy lòng an tịnh, bèn nghĩ thầm: nếu ở đây ta sẽ đạt được mục tiêu tối thượng là làm xong bổn phận của sa môn. Thì khi ấy vị thần ở hang cũng nghĩ một vị sa môn đạo hạnh đã đến đây ở, thật là khó xử cho ta khi ở chung với người. Có lẽ ngài chỉ trú đêm rồi đi nơi khác. Thần này bèn dắt con cái rời hang. Ngày hôm sau, tôn giả vào làng khất thực. Một nữ thí chủ trông thấy ngài, đem lòng kính ngưỡng, bèn mời vào nhà cúng dường và phát nguyện sẽ cúng dường đầy đủ những món cần thiết trong 3 tháng an cư. Tôn giả nghĩ thầm: nhờ Phật tử này ta sẽ đạt được sở nguyện, bèn nhận lời thỉnh. Rồi ngài trở về động cũ. Thấy ngài trở về, thần hang nghĩ chắc có ai mời ngài, ngày mai hay mốt ngài sẽ đi. Nhưng mà nửa tháng trôi qua thì vị thần này thất vọng, nghĩ chắc chắn tôn giả sẽ ở đây suốt mùa mưa, thật khó cho ta khi ở chung với vị sa môn đạo hành, mà cũng không thể mời ngài đi nơi khác. Ta có thể tìm lỗi của ngài được không? Và thần hang này là một nữ thần. Nữ thần mới dùng thiên nhãn quan sát cuộc đời của sa môn từ khi xuất gia đến lúc vào rừng, không thấy có tỉ vết gì hết. Vị này đức hạnh hoàn toàn tinh khiết, ta sẽ tìm cách kiếm chuyện và có thể nói lỗi ngài ta. Nữ thần mới đến nhà nữ thí chủ của tôn giả, nhập vào đứa bé trai nhỏ nhất và bẻ cổ nó. Đứa bé tự dưng trợn mắt và sùi bọt mép. Người mẹ hoảng sợ kêu lên: sao con của tôi lại như thế này? Nữ thần nói với bà: ta đã bắt con người nhưng không làm hại gì. Ngươi chỉ cần xin cái vị tỳ khưu hằng đến đây khất thực một ít cây thuốc cho con ngươi uống, ta sẽ buông tha. Và mẹ nói: thả con tôi chết, tôi không bao giờ xin ngài ta điều ấy. Nữ thần nói: nếu không xin, ngươi hãy yêu cầu tôn giả đặt thuốc vào mũi con người. Và mẹ cũng từ chối. Thần nói: vậy thì hãy rửa chân tôn giả và lấy nước rảy lên đầu con người. Khi tôn giả đến thì thường lệ và dọn thức ăn cho ngài, và bưng một thau nước đến cho tôn giả rửa chân và xin tôn giả nước rửa ấy rảy lên đầu con trai. Tôn giả bằng lòng và đứa bé được buông tha. Vị thần đứng chờ cửa hàng. Thọ trai xong, tôn giả đứng lên và vẫn không rời đề mục thiền quán. Từ giã nữ thi chủ trở về hang, vừa đi vừa thầm ôn lại 32 thứ bất tịch cấu tạo nên thần. Mới đến cửa hang, nữ thần đã nói: xin chào thầy lang mát tay, ngài chớ vào đây nữa. Tôn giả liền dừng lại hỏi: ngươi là ai? Thần nói: tôi là vị thần trú ở đây. Tôn giả thầm nghĩ: ta có từng bao giờ làm thầy thuốc đâu, Ngài quan sát suốt cuộc đời mình từ lúc xuất gia vào tăng đàn, thấy chẳng có một tì vết gì hoen ố. Bèn nói: ta chẳng bao giờ làm thầy thuốc cả, tại sao ngươi nói vậy? Nữ thần hỏi: chẳng bao giờ ư? Bèn nói: đúng thế, chẳng bao giờ. Nữ thần nói: tôi sẽ cho thầy hành. Thầy hãy nhớ lại xem, ngày hôm nay thôi, thầy có rầy nước rửa chân lên đầu con bà thí chủ đang hỗ trợ cho thầy bị ma bắt không? Thầy nói: có, ta có rầy nước như thế. Nữ thần nói: thầy không thấy là đã làm thầy lang hay sao? Ngài mới nói: vậy ra ngươi nói ta làm thầy thuốc là vì việc ấy. Nữ thần nói: đúng thế. Tôn giả tự nghĩ: quả thực ta đã có quyết tâm đúng đắn, ta đã thực sự giữ được giới hạnh tương ưng. Ngay cả vị thần này cũng không tìm được tì vết nơi đức hạnh của ta, do ta nghiêm trì bốn giới thanh tịnh. Bà này chỉ tìm được chuyện ta rầy nước rửa chân lên đầu một cậu bé với ý nghĩ đã giữ được đạo hành trọn vẹn thanh tịnh. Tôn giả cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Rồi tôn giả chế ngự cảm xúc ấy và chẳng rời đi một bước, ngài đắc quả A-la-hán. Ngài dạy nữ thần: ngươi đã vô cớ xúc phạm, ta là một tỳ kheo phạm hành thanh tịnh, hãy đi đi, đừng ở đây nữa. Và ngài nghiêm nghị nói bài kệ: cuộc sống ta trong sạch, phạm hành không tỳ vết, thanh tịnh tăng thì chớ mắng, mau ra khỏi rừng đi. Tôn giả ở lại hàng đến hết mùa an cư rồi trở về chỗ Phật. Các thầy tỳ khưu hỏi: ngài đã đạt được mục đích tối thượng và làm tròn bổn phận một sa môn chưa? Tôn giả kể kinh nghiệm vừa qua cho các thầy nghe. Các thầy nói: khi nữ thần kia nói với ngài như thế, ngài có nổi giận không? Ngài trả lời: không, tôi không giận. Các tỳ khưu này không tin, bạch với Phật: Thế Tôn dạy các tỳ khưu, con của ta không sân hận, thầy ấy chẳng chuyện trò với cư sĩ hoặc tu sĩ, sống đời sống độc cư, thiểu dục và chi túc. Ngài bèn nói kệ: không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi Bà La Môn. Cái chuyện này mình thấy có liên quan đến hang, cây, ở những nơi đó thời Đức Phật nhiều hay có các thần ở trú ngụ. Cho nên trong luật cũng có cái chuyện mà mấy thầy tỳ khưu mà đi chặt cây ấy, cho nên thần cây nổi giận ấy. Nhưng mà kềm cái nổi giận nó lại, không có đánh. Rồi có chuyện là mấy vị tỳ khưu an cư ở dưới một cái gốc cây, cái thần cây đó nó không có ở trên được nữa, ở trên là bất kính, cho nên sau này thần cây không có chỗ ở, cho nên thần cây nó quấy rối để cho mấy thầy tỳ khưu nó phải rời chỗ đó đi. Cho nên thực sự là nó có rất nhiều các loài hữu tình khác. Mà thời nay thì người ta sẽ nghĩ là mình mê tín, nhưng mà với đạo Phật đó thì mấy cái đó đều có thật. Hữu tình rất nhiều loại, hữu tình là những cái loài có tâm thức, nó rất nhiều loại, nhiều kiểu. Và có những cái loài nó thuộc về hóa sinh, cho nên nó là tâm thức, cho nên không có thể nhìn thấy được. Có những cái loài tuy rằng là nó cũng là có sắc thân theo lối vật chất đó, nhưng mà mình cũng có thể thấy được nó nếu mà hai cái nghiệp nó cách xa nhau quá, nó khác xa nhau quá. Thế nên vì vậy trong kinh Phật, trong luật cũng đều nói rằng là nhất là các loài quỷ thần thì nó còn nhiều hơn là loài người này nữa, mà nó ở cùng một chỗ. Nhưng mà quỷ thần cũng hóa sinh cho nên không có nhìn thấy được. Vì vậy mà những cái mà người ta hồi xưa mà con cái hay bị bệnh hay gì đó, thì người ta thường chữa bệnh bằng những cái bùa phép, bởi vì người ta luôn luôn cho con cái nó bị bệnh đấy. Là có thể một phần là do các quỷ, các thần, các hồn oan này nọ đó, nó quậy, nó phá. Thì biết là cái điều đó thì mình coi ở trong luật, trong kinh này đó, thì mình có thể thấy là Đạo Phật cũng chấp nhận cái đó. Nhưng mà con điều Đạo Phật không có dùng những cái phương pháp của mê tín, mà cứ dùng cái chính pháp của Đức Phật để mà hành xử. Thì biết rồi mà cũng chẳng tránh khỏi có nhiều vị từ cái lúc mà mình chưa xuất gia thì mình đã có rất nhiều cái nó liên hệ với lại những cái mê tín, cho nên khi xuất gia thì nó vẫn tiếp tục sử dụng những cái đó. Thì nó nhiều khi nó mê tín nó có cái nghĩa là không phải là nó không có, nhưng mà nó không phải là một cái chân chính. Và mình lệ thuộc vào một cái năng lực mà nó không phải là năng lực của Tam Bảo. Cho nên cái người xuất gia không có muốn dùng, không có chịu dùng những cái đó. Nên nó chỉ là như vậy chứ nó không có một cái tính chất cứu cánh gì. Những cái quỷ thần họ vẫn phải chịu những cái nghiệp, vẫn phải chịu nhiều cái quả báo, họ nó vẫn không có toàn hảo. Thực ra thì quỷ thần cũng có nhiều cái năng lực rất là kỳ quái, quái đản, quái lạ, nhưng mà nó không có được chân chính như là cõi trời. Cõi trời nó là từ thiện mà ra, nó làm thiện mà nó thành cõi trời, cho nên năng lực của cõi trời nó vẫn chế ngự, nó vẫn cao hơn hết. Nhưng mà những phương diện mà gọi là quái lạ hay là độc cái gì đó thì nhiều khi cõi trời không có, nhưng mà quỷ thần thì có. Cho nên là khi mà Đạo Phật mà phát triển thì mình đừng có nói là Đại Thừa, mà ngay mình đọc trong các kinh truyện này của Thanh Văn này thì mình cũng biết là những cái chuyện đó nó cũng đầy ra. Là những vị nào mà đắc đạo rồi đó thì đôi khi chắc chắn là không có sử dụng đến mấy cái mà nó thuộc về loại mê tín đó. Nhưng mà những vị thầy mà còn chưa đắc đạo thì nhiều khi vì để cho nó gọi, mình gọi là phương tiện nhé, cho nó thích ứng thực tiễn cụ thể. Ví dụ bây giờ mình, một người ta bệnh đến là mình tụng trì chú dược sư hay tụng kinh dược sư cho người ta, người ta tụng cả năm tháng không thấy khỏi. Nhiều khi một cái bùa ngài, một cái chú thuật nào đó nó khỏi. Nó có nhiều cái mình cũng phải chịu thua. Nếu mình làm theo một cái chính đạo á, thì nó chỉ đơn giản, nó chỉ là làm điều thiện đi. Như vậy đó. Làm điều thiện đi, đừng có làm điều ác nữa. Và bây giờ nếu mà nó có những cái thuật, những cái thuật rất là kỳ lạ đó, thì nó không cần vấn đề thiện ác gì hết, nhưng mà nó cần một cái sự nào đó, cúng kiến nào đó vậy đó, kêu gọi quỷ thần nào đó là nó làm là hết. Hồi xưa cái ông anh rể chức phụ, ông có một cái một ruồi nó ở đây, nó nổi lên như vậy, rồi các người ông coi tướng bảo là cái mụt ruồi nó xấu lắm, phải lấy nó đi, ruồi nó không có tốt. Rồi lúc đó ông gặp một cái ông thầy bùa ông ở dưới Trà Vinh á, Mộc Hóa, gần Trà Vinh, kiếm đường gần gần đó. Cái ông thầy bùa đó, ông bảo, ông nghe nói mà để ông lấy cho, ông lấy cây kim, ông anh kể là em lấy cây kim mà ông mới đâm qua, đâm xuyên qua này. Xong chẳng biết ông bùa chú của ông thổi một cái phụt, mất luôn, mất luôn tại chỗ, mà không có lồi lõm có gì hết á. Cho nên mình biết những cái đó, nhiều khi ta kêu là ma thuật, những cái đó nó không có cần mình phải làm thiện làm biết gì hết á. Nhiều khi là mình có một cái lòng tin gì hay là cúng gì đó, cúng gì đó, nhất là bùa ngài vậy đó, thì mình biết là nó vậy. Cho nên sau này á, mình hiểu á, mình nhận xét á, cái đạo Phật nó bắt đầu phát triển, tức là đạo Phật bắt đầu thâm nhập, tức là được đón nhận một cái lòng tin á, lòng tin của con người ta đó. Thì đầu tiên hết là Đức Phật đó, mình biết khi mà Đức Phật truyền đạo đó, là Đức Phật truyền không phải phép tắc thần thông gì hết, Đức Phật truyền cái chân lý, mà cái chân lý đó, thì là nó là cái thiện pháp ở trong cuộc đời, nó là một cái phần nhỏ của chân lý, nó là một cái phần thô mà chưa có hiển rõ ra được. Cho nên cái chân lý nó là cái toàn thiện. Cho nên khi mà Đức Phật khai cái pháp chân lý đó, thì Đức Phật phải đi tìm những cái vị mà tu tập mà chân chính thiền định này nọ. Nhưng mà rốt cuộc thì trong kinh nói là hai cái vị mà dạy cho Phật lúc còn mới đi xuất gia đó, vô sở hữu xứ ở phi tưởng phi vi tưởng xứ định ấy, đều nhập diệt hết rồi. Cho nên cái Đức Phật quán đến cái thứ ba đó, hạng thứ ba đó mới là năm nhóm năm tỳ khu, nhóm năm vị tu khổ hạnh. Nên đó là những đồng đạo tu với Đức Phật, nhưng mà tu cái pháp nó không có chân chính. Tuy rằng nó không phải là bùa chú hết, là những cái vị đó họ tu là họ tìm giải thoát, chứ nó không có tìm một cái lợi dưỡng trong thế gian. Cho nên những vị đó là không có cần đến bùa chú của chiếc gì hết, không cần thần chú thần gì hết. Cho nên Đức Phật mới đến khai mở. Mà bởi vì cái thời Đức Phật á, những cái vị mà sa môn á, họ tìm cái niết bàn đó, tìm cái sự giải thoát đó, cái không phải là ít. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới phải trải qua những cái tu tập đó hết, cũng để là những cái bằng chứng cho để mà nhiếp phục những cái vị đó. Không ai đem cái khổ hạnh ra khoe với Đức Phật được, mà cũng có ai mà có thể đem thiền định cái gì ra khoe Đức Phật được. Cho nên Đức Phật mới tu như vậy vì vì cái bản nguyện độ chúng sinh đó, mà phải đều phải phục Đức Phật, mà đều phải thấy mình làm không nổi. Nên Phật mới khai mở cho các vị đó, nó thành là các bậc thánh, nó thành tịnh, vừa giải thoát mà nó vừa nắm lấy cái thiện của thế gian một cái cách vững chắc. Cái con người thiện thế gian là nó phải chịu thua, nó không có kiêu mạn được. Cái đức hạnh của các vị tỷ khưu mà gọi là cao cấp cho đến các vị mà đắc đắc quả, đắc thánh quả, sau đó là chúng bắt đầu phục tùng chúng sinh ấy. Cho nên có một nhóm họ đến muốn gặp Đức Phật ấy. Lúc đó thị giả của Phật là ngài gì không nhớ tên lắm, tên ngồi nơi tảng đá ấy, vị đó muốn gặp, nó bảo được, được, sẽ được gặp Phật, tôi vào gặp Thế Tôn, biến mất tiền tại chỗ. Cho nên dân chúng mà gặp như vậy là hoảng hồn vía hết rồi. Đây thị giả của Phật mà còn thần thông như vậy nữa, uống gì là Thế Tôn. Cho nên vì thế đó mà biết rằng là từ từ người ta khuất phục dần cái bản nguyện độ sinh của Đức Phật ấy, nhiếp dần chúng sinh. Và trong số những cái chúng sinh từ quý tộc, vua chúa cho đến vương giả, cho đến thương gia, rồi cho đến bần cùng hạ tiện đủ thứ hết á, thì đều được Đức Phật độ. Ở trong đó nhiều vị thành A-la-hán. Cho nên từ từ cái Phật Pháp đó, nó thâm nhập hết vào trong mọi tầng lớp con người trong xã hội. Và nó cứ thâm nhập vào vậy đó, thì dĩ nhiên là nó phải gặp tất cả những cái mà thế gian thường dùng, thường xài, thế gian thường tin, kể cả cái mê tín nữa. Thì mình hiểu như vậy. Thì cái chuyện mà thẩm nhập vào đó, thì sau này nó trở thành là cái hạnh của Bồ Tát, của Đại Thừa, độ chúng sinh. Tại vì con đường Đại Thừa, con đường Thanh Văn Duyên Giác, nó có nhiều cái khác nhau, nhưng mà nó có khác ở cái chỗ mà mình ít chú ý. Ở cái chỗ là con đường Thanh Văn Duyên Giác đó, là cái con đường muốn đắc quả ngay, muốn lập tức đắc quả. Còn con đường Bồ Tát Đạo là con đường nhân, con đường gieo nhân, thành lập cái nhân. Cho nên đó là cái mình cũng rất là ít có chú ý đến. Và con đường gieo nhân á, thì con đường đắc quả nó bắt đầu ở chỗ nào, và con đường gieo nhân thì nó bắt đầu ở chỗ nào. Thì cái con đường đắc quả á, thực sự nói cho nó đầy đủ á, thì nó phải sinh vào thời có Phật, và phải là đệ tử của Phật, và phải nghe cái pháp mà giải thoát tức khắc. Cái pháp mà giải thoát tức khắc và mình có cái khả năng á, để giải thoát được á, cái pháp đó nó chính là cái pháp ly dục. Cái dục nó nằm ngay ở nơi thân tâm của mình, nó nằm ngay ở xung quanh mình. Và cái ly dục á, nó có thể thành tựu được mau lẹ, mình đã thấy qua nhiều cái câu chuyện. Nếu mà mình thấy ra cái tai hại của nó, thấy ra cái khổ đau của nó, thì lập tức cái tâm thức của mình nó có thể nó buông hết cái dục đó ra. Cho nên mình biết rằng là con người ta có thể mau lẹ đắc quả, giải thoát. Đó là mình không nói đến cái người đó nó có nhiều nhân duyên, công đức về cái con đường giải thoát ở trong những đời kiếp trước. Nhưng mà mục tiêu của những người đó, dù là bao nhiêu cái đời kiếp trôi qua có nhân duyên với đạo, nhưng mà có nhân duyên với cái gọi là đắc quả lập tức, giải thoát ngay lập tức, và cái giải thoát nó trong cái sự sống của mình, trong cái kiếp sống của mình, trong cái tâm thức và cái thân con người của mình. Nếu mình nói là phàm của mình ấy. Cho nên mình nghe để thấy cái khác biệt nữa giữa Đại Thừa với Thành Văn Duyên Giác. Cho nên vì vậy tất cả cái pháp và giải thoát của Thanh Văn Duyên Giác ấy, dù nó có bao cả những cái nghĩa khác nhưng mà nó tập trung về cái ly dục. Đó là cái điểm mà cái pháp yếu, cái xuất yếu ấy, cái điểm trọng yếu để mà xuất thế gian ấy, là nằm ở cái điểm đó. Mình không cần mình phải học nhiều, không cần mình phải tài ba, không cần mình phải có nhiều phước đức trong cuộc đời, không cần bất cứ cái gì, chỉ cần cái chỗ ly dục thôi. Mà dục là chính mình, không có đi phải cần phải đi tìm ở đâu hết ạ. Cho nên có ngay đây. Và nếu lìa nó ngay đây, nó ngay đây mà lìa ngay đây thì ngay đây là giải thoát, là ngay đây là đắc đạo. Và cái mà ly dục á là thấy ra cái vô thường, thấy ra cái khổ, thấy ra cái những cái quả báo khổ đau của nó, đều có thể nhập đạo được. Cho nên là dù họ theo cái con đường đạo rất nhiều kiếp, nhưng mà nó không có giống như là rất nhiều kiếp của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Họ theo rất nhiều kiếp nhưng mà là theo cái khuynh hướng là giải thoát ngay đây, ngay trong mình, ngay con người mình. Cho nên mình cũng thấy rõ ràng là đó cũng là một cái nghĩa để cho mình thấy là tất cả những cái vị mà mình đọc trong chuyện này đó, ngài này đó, là trước khi đắc A-la-hán thấy là đạo hạnh, nhưng mà bao nhiêu chuyện mình thấy là phàm phu, là còn những cái tội lỗi, còn làm rất nhiều điều sai trái mà đắc đạo ngay khi mà nó đã đến lúc. Thì bảo ủa sao mà thánh A-la-hán đệ tử của Đức Phật ấy, mà tại sao mà trước khi mà đắc đạo ấy, mà sao vẫn thấy lu bu đủ thứ, mà vẫn thấy tràn ngập phiền não ở trong nó. Thì mình có thể hiểu là mà Đức Phật thì dùng thiên nhãn đó thì thấy là đã đến lúc để độ, đã đến lúc để độ cho nên Đức Phật mới đi gặp. Mà tại sao Đức Phật đi gặp rồi mà vẫn lu bu đủ thứ hết? Mình thấy đó. Thì mình hiểu là bởi vì cái pháp này ấy, là cái pháp mà nó đắc đạo ngay trong cái nghiệp của mình, ngay trong cái thân, cái nghiệp của con người, của cõi dục. Cho nên là đâu có cái gì phải đi ra khỏi những cái nghiệp của cái đó đâu. Cái nghiệp đó nó là một cái chỗ để thành ra cái đạo của mình. Bởi vì mình lìa khỏi nó một cái là mình đắc đạo. Cho nên tại sao lại bỏ nó thì lấy cái gì để lìa? Cho nên vì vậy cái nhân đạo nó có được tích tập bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, nó vẫn nằm ở trong những cái cá tính như vậy, cái tính tình như vậy của cái cõi dục. Còn bây giờ mình nói Bồ Tát Đạo thì như thế nào? Thì cái chỗ mà nó là một cái để cho mình dễ có thể phân biệt ra mà nó là một cái lý do rất chính đáng, đó là cái con đường đạo của Bồ Tát, cái con đường đạo của Thanh Văn thực sự nó cũng đều chỉ là giải thoát thôi. Nhưng mà cái giải thoát của Bồ Tát Đạo á, là muốn người khác giải thoát. Cho nên giờ đó, con người ta đó, thì mình á, thì nó vẫn có tính tốt, vẫn có tính xấu. Nên là hai người nó cũng đều vậy. Nhưng mà một người á, Thì nếu mà chuyển về tốt đó, chuyển hẳn sang tốt đó, thì người đó người ta muốn người ta trở nên đạo đức thanh tịnh. Còn một người nữa đó, khi mà nói người đó chuyển sang tốt, bỏ cái xấu đi đó, thì người đó hay nghĩ đến cái là muốn cứu giúp người khác. Thì nó nghĩ ra như vậy là tốt. Như vậy là cái tốt hợp với cái tính tình của người đó, là sẽ đi cứu, đi giúp, đi lo cho người này. Tức là nó gọi là vị tha đó. Thành ra nó có hai cái hướng tốt như vậy. Một cái hướng tốt là mình đàng hoàng đứng đắn ra, mình tự trọng, mình không có làm những cái điều gì sai quấy, mình có tàm, có quý, mình phát triển tất cả những cái đó. Còn một cái tốt nữa đó, thì muốn giúp đỡ người, cứ nhìn sang người. Cho nên hai cái khuynh hướng như vậy á, thì mình có thể lấy đó để dễ dàng nhận định cái khuynh hướng mà đạo đức cá nhân, đạo hạnh cá nhân là thành văn duyên giác. Cái khuynh hướng mà giúp người á, đó là đại thừa Bồ Tát. Cái người mà thực hành cái đạo đức cá nhân á, thì nó đơn giản và nó rất rành mạch và nó rất rõ ràng. Ai nhìn vào cũng đều thấy rõ là một cái người đạo đức. Còn cái người mà nó có cái tinh thần nó giúp đỡ người ấy, thì nó sẽ gặp rất nhiều. Càng ngày nó càng gặp cái nhiều đến mức vô lượng. Giúp đỡ không biết đến đâu là cùng, nếu nó chỉ tùy theo cái tâm tốt của người đó. Mà nếu người đó cứ có cái tâm tốt thì nó sẽ thấy là mình sẽ phải giúp hoài, mà sẽ thấy là phải giúp không phải một người, phải giúp nhiều người. Mà rồi sẽ thấy là người nào cũng cần giúp hết. Cái người giàu hơn mình nó cũng có một cái cần giúp. Và rồi là cái tính tốt của mình nó thấy là nếu mình giúp được thì mình sẽ giúp. Có người giàu hơn mình nhiều, giỏi hơn mình nhiều, nhưng mà cũng cần giúp. Đấy. Thì là nếu giúp được thì cái tốt của mình nó cũng bảo giúp đi. Đấy. Mà đôi khi cái tốt nó đến mức độ là mình rất muốn giúp, cho nên lắm lúc mình phát triển những cái khả năng của mình để có thể đáp ứng được cái sự nhu cầu, cái cần thiết của những người khác. Cho nên cái người mà nó theo cái hướng mà nó nhìn ra, nó vị tha đó, thì bắt đầu nó từ từ mà nó cứ vậy nó tiến, thì nó đi vào cái vô lượng vô biên và nó không cùng tận. Còn cái người mà đạo đức cá nhân của mình ấy, thì nó có cái chỗ tận ở cái chỗ là mình không có tham nữa, đối với thế gian là vậy. Đấy. Còn đối với đạo Phật ấy, mình không có sân nữa, mình không có si nữa. Đấy. Mà không có si đó, nó nằm ở cái chỗ là tham lam trói buộc, bị si mê như vậy. Cho nên nó có cái lúc tận và lúc chấm hết. Khi mà mình đã thành tựu được cái cứu cánh đó thì nó chấm hết. Cho nên thanh văn duyên giác có cái chỗ chấm hết là niết bàn. À, không còn một cái chút tham gì nữa để nó có thể tái sinh. Nên đó là cái cứu cánh tận diệt. Đến chỗ đó không còn gì phải làm nữa. Còn Bồ Tát đó là bởi vì đi theo người, cho nên người nó cứ tiếp tục mình khai được cho cái anh đó, mình mở được cho cái chị đó, nó sáng suốt rồi thì nó lại sinh ra đứa con. Đứa con đó lên lại phải mở tiếp, lại phải khai tiếp thì nó sinh ra đứa cháu. Nhưng nó cứ vậy ấy, nó cứ vậy nó đi. Cho nên mình thấy là mình nghe Bồ Tát đạo, nghe mình thấy nó vẻ như là nó không rõ ràng hết cái gì. Nhưng mà cái đơn giản đó, nó không có cái gì là không rõ ràng hết. Cái đơn giản nhất là bởi vì ấy, nó làm cho người thành ra từ từ nó thành một cái phức tạp không cùng tận. Nên vì vậy là cái chỗ điểm đó là cái điều để mình nhận xét là hai cái sự khác biệt. Cho dù là mình làm cho người thì cũng là để làm gì? Để cho người đến cái chỗ không còn khổ đau nữa, cái chỗ tận đó. Và chính cái bản thân của mình thì mình cũng muốn rằng là mình không có bị khổ đau gì hết. Nhưng mà bởi vì cứ mãi lo cho người, cho nên cái riêng của mình nó cứ tạm gác lại. Đó là đức hạnh của Địa Tạng Bồ Tát, nó cứ tạm thời gác lại, tạm thời gác lại. Mà khi mà hành, khi mà hành á, thì càng dần càng tinh tiến á, thì nó càng có một cái lực nó thu hút mình đi cho đến mức cứu cánh. Và càng tinh tiến thì càng không thấy mệt mỏi, càng không thấy sợ, mà càng thấy mạnh. Mà những cái kết quả của những cái bước đi của mình á, càng dần á, thì mình càng thấy nó siêu việt, bất khả tư nghị. Cho nên nó phải đi cho đến cùng. Không ai mà đến một mức nào mà có thể bỏ, cho nên kêu là bất thối chuyển. Bởi vì thấy nó quá quá vi diệu, bất khả tư nghị. Cũng như cái đức hạnh cá nhân nó cũng vậy. Mình càng đi sâu vào trong á, càng thanh tịnh con người mình á, mình càng thấy cái siêu việt, bất khả tư nghị của nó. Cho nên càng đi đến cái chỗ mà đắc niết bàn. Cho nên hai cái con đường tốt nó ra như vậy. Và Đức Phật nó chúng sinh như vậy, nên Đức Phật là có thành tựu cả hai. Và Đức Phật có phương tiện cho cả hai đạt đến cái chỗ cứu cánh. Nhưng mà cái phía bên Đại Thừa, phía bên đạo đức cá nhân, thanh văn duyên giác ấy, thì nó là cá nhân, cho nên nó càng ít, càng ít, càng ít dần đi ấy, thì nó càng hiền cái đạo đức ra. Còn cái bên Đại Thừa Bồ Tát ấy, càng ít ấy, thì càng không giúp được. Giúp người mà, cho nên càng ít ấy, là càng không giúp được. Cho nên phải có nhiều, phải có nhiều. Mà có nhiều ấy, thì không có được ăn trộm ăn cắp. Cái có nhiều đó nó phải là từ thiện mà ra. Cho nên là phải làm điều thiện, phải cúng dường tam bảo, phải bố thí. Rồi cái kết quả báo nó mới có nhiều, có nhiều mới giúp được nhiều. Nó đơn giản nó như vậy. Mà càng giúp thì càng thấy là nó dính dấp. Và càng dần thì nó, mình càng dính líu nhiều, càng ân nghĩa nhiều, thì làm sao một đời nào mình có thể gọi là chấm dứt được. Cho nên ân nghĩa nó còn, ân nghĩa nó còn hoài, ân nghĩa nó còn hoài. Cho nên làm sao mà nhập niết bàn như thanh văn duyên giác được. Cho nên ân nghĩa còn hoài thì phải còn tái sinh hoài chứ. Mà lại công đức nhiều, cho nên là cũng có phương tiện chứ, có phương tiện để cứu tế tiếp chứ. Mà lại là xuất phát từ một cái tâm tốt vì người, thì làm sao có thể ngưng được. Cho nên cứ thế nó đi, nó đi đến vô cùng tận, vô lượng vô biên là vậy, thấy vậy đó. Nhưng mà Đức Phật mở ra cái chỗ để cho mình có thể gọi là thành tựu được một cái vô cùng tận đó. Cho nên nguyện của Bồ Tát là chúng sinh thì vô biên, cho đến pháp môn thì vô lượng. Cái gì cũng vô cùng tận hết. Nhưng mà Bồ Tát sẽ phát một cái Bồ Đề tâm. Bồ Tát sẽ thu nhiếp tất cả chúng sinh ở trong cái tâm của mình. Và như vậy thì Bồ Tát sẽ phải làm tất cả những cái công đức để lợi ích cho chúng sinh. Từ những cái lợi ích vật chất hữu vi, huyễn ảo vô thường mà chúng sinh cho là thật, cho đến những cái chỗ chân thật vi diệu. Thì khi mà càng làm công đức nhiều á, thì nó dính líu càng đông đến chúng sinh, thì cái thể tướng á, cái thể tướng, tức là cái phấn đề bên ngoài, mình có thể phân là thể tướng với thể tướng. Cái mặt tướng bên ngoài của mình á, nó càng bao trùm, nó càng lên cao, thì nó thành ra là vua chúa, nó thành ra là cõi trời, và nó có tất cả những cái phẩm tính oai quyền, oai đức của vua, những cái thần thông của cõi trời, cái năng lực biến hóa như vậy á, mà nó càng lên cao, nó càng lên cao. Cho nên Bồ Tát ấy, công đức nó bất khả tư nghị, nó không diễn tả, nó thành ra là một thần linh, một thần thánh của chúng sinh. Để biết như vậy. Cho nên một mặt thì thanh văn duyên giác thì cứ ít dần đi. Chi túc thiểu dục càng ngày càng ít đi. Mới đầu có 10 cái y thôi mình chi túc thiểu dục, còn 5 cái y. Và chi túc thiểu dục nữa thôi đúng pháp Phật còn 3 cái y. Chi túc thiểu dục nữa còn 1 y thôi. Phật chế đến 3 y là Phật cho là vừa đủ trung đạo. Nhưng ai muốn ít hơn tùy người đó, tùy khả năng của người đó. Cho nên là mình cứ thấy là chi túc thiểu dục nó ít dần đi. Ăn 2 bữa xuống 1 bữa, ngoài đời ăn 3 bữa là tiêu chuẩn, còn 5-6 bữa thì đều được. Rồi cứ vậy ít đi, dần dần 1 bữa, dần dần 1 lần ngồi thôi, nhất tọa thực thôi, dần dần là nhất đoàn thực thôi, 1 nắm thôi. Cứ như vậy á, ta cứ ít dần đi. Cho nên hai bên cứ nhìn vô một cái, con người của mình cứ nhìn vô một cái, hai bên đều là đạo hết. Một con đường đạo á, thì mình thấy rõ ràng là đạo hạnh. Mình thấy một người tu mà càng khắc khổ á, mình càng cảm kích, mình càng tin tưởng, mình càng kính trọng, thương mến. Mình càng như vậy. Trong khi người tu á, mà mình thấy trời ơi, thấy cái y, cái áo, cái gì cũng tơ, cũng lụa, cũng gì cũng mất tiền, tu cái gì mà mở tủ ra, trời ơi, thấy đầy đủ thứ hết. Mở tủ, vừa mở cái ngăn trên, rớt len kèn, rớt xuống, u toàn sâu chuỗi, hổ phách không. Mình thấy cái là về là phê bình đủ thứ hết, phê bình chỉ trích đủ hết mọi kiểu. Cho nên mình thấy ở trong cái du già giới bổn đó, tức là cái Bồ Tát giới mà ở trong du già sư địa luận đó, mà của ngài Di Lặc á, có nói có hai cái giới. Một cái giới là những cái gì đó, những cái giới mà của thanh văn đó, mà nó lợi ích cho chúng sinh á, Bồ Tát bắt buộc phải giữ hết. Còn có nhiều cái á, mà nó quá ít, mà nó thực nó không có lợi chúng sinh ấy, thì Bồ Tát không giữ. Nên Bồ Tát cần phải có nhiều để bố thí, và đó là Bồ Tát xuất gia. Thì bữa nào đi, bữa nào mà sang năm thì nghe du già Bồ Tát giới bổn. Mà đúng ra là mình là Bồ Tát, cho nên phải thọ Bồ Tát giới là chính. À, mình là xuất gia Bồ Tát chứ không phải là xuất gia thanh văn, cho nên phải thọ cái giới Bồ Tát là chính. Nhưng mà tại giờ cái truyền thống của mình rồi, cái truyền thống là một cái mà thôi mình không có thay đổi đâu. Thay đổi truyền thống là phải cách mạng, mà cách mạng nào cũng hư hết. Cách mạng nào cũng trước quốc hết rồi. Cho nên khỏi cần cách mạng hết rồi. Tôi chỉ biết là truyền thống nó là cái duyên của chúng sinh nó như vậy. Cho nên mình biết là thực sự mình có thọ Bồ Tát giới là chính, mình mới không có bị phạm giới. Nhưng mà giờ đây mình thọ thanh văn giới làm chính, cho nên nó bị trục trặc rất nhiều điều. Mà cho nên nó cứ lộn xộn, nó cứ lu bu, người ta cứ phê bình là người ta đôi người ta biết một chút giới, người ta cứ mượn nó ta phê bình đủ thứ hết á. Cho nên cái người thực hành nó cũng bị rắc rối ghê lắm. Mình thấy tổ giới là ngày đạo tuyên, nói là đại thừa tổ giới là ngày đạo tuyên rất là thanh tịnh, cho nên cõi trời xuống cúng dường nữa. Mà một khi mà vị tu mà quá thanh tịnh, khổ hạnh gì là người ta cũng cúng dường nữa. Mà cho nên cũng bị một vị khác nói là ngày đạo tuyên vọng ngữ. Vọng ngữ là ở trong cái giới vọng ngữ là nói cõi trời đến cúng dường tôi với này nọ, nói là như vậy. Nhưng mà không biết có phải chính là tổ đạo tuyên nói hay là dân chúng người ta đồn đi. Mà trong khi đó ngày khuy cơ nó là tổ của duy thức, mà duy thức á, là luôn luôn là tổ vô trước, là nói là bất cộng đại thừa, tức là một cái con đường đại thừa đó mà không có dính gì đến thanh văn duyên giác hết á. Còn cái đại thừa nào mà nó từ thanh văn duyên giác mà nó phát triển ra đó thì nó khác. Còn dùng cái chữ bất cộng đó là không có dính gì đến hết á. Ngày khuy cơ thì như, theo như tích truyền á, truyền tích á, thì là người ta thường gọi là ngài pháp sư mà ba xe, mà cho nên là điều kiện là như vậy, ngài khuy cơ mới chịu xuất ra. Cho nên là vậy, một xe rượu, một xe thịt, một xe thì có chỗ nói là một xe là mỹ nữ có chỗ là một xe là nghĩa là đồ trang điểm này nọ. Rồi sau này ngài khuy cơ xuất ra rồi á, rồi mới thọ nhận cái pháp duy thức của đại thừa đó, cho nên mới không còn như vậy. Nhưng vẫn là một cái vị đại thừa, cho nên mới nghe ngài đạo tuyên có cõi trời xuống cúng dường, cho nên nhân dịp đi bái, đi lễ bái ở Ngũ Đài Sơn, cho nên mới ghé đến cái chỗ của ngài đạo tuyên để muốn xem cõi trời ra làm sao. Nên ngài khuy cơ ghé đó vào cái lúc trước ngọ, nhưng mà ở ngồi nói chuyện chơi, nói cho đến ngọ không thấy gì hết, cho nên ngài khuy cơ từ giã đi về. Thì lúc đó là cõi trời mới xuất hiện, thì tổ đạo tuyên mới nói tại sao bữa nay lại đến trễ như vậy. Cõi trời bảo đâu có đến trễ đâu, nhưng mà đến nơi hiện ra không được. Họ tại sao vậy? Bởi vì bị cái hào quang của Bồ Tát khuy cơ đó nó sáng quá đi, cho nên cõi trời không có hiện ra được. Cho nên mình hiểu là cái chỗ đại thừa, thì nếu mà bảo cái báo thân của các Bồ Tát đó, ôi chà thì phước đức cõi trời thu xa. Nhưng mà khi mà các Bồ Tát ứng thân xuống làm thân con người ấy, cho nên mật tông Tây Tạng kêu hóa thân ở ứng thân làm thân con người vậy đó, thì mình phải biết rằng là con người nó vẫn là một cái con người bình thường, không có gì đặc biệt. Đôi khi ứng thân về phương diện Phật pháp ấy, thì trở thành các luận sư đặc sắc, trí huệ đặc biệt, mạnh mẽ. Còn đôi khi ứng thân là một cái vị thầy nào đó thôi thì không có gì đặc biệt hết. Mà cái tu của đại thừa thì là nó tin tưởng vào pháp của đại thừa thôi, tạo công đức lại tam bảo thôi, nó không có chú trọng cái thanh tịnh cá nhân, mà chú trọng cái công đức xây dựng hộ trì tam bảo, chú trọng cái đó. Cho nên có những cái vị tổ của đại thừa đó là phát triển cả hai mặt, nên mình biết rằng là bên đại thừa nó nặng nề hơn nhiều lắm, phát triển cả hai mặt đạo hạnh, đạo đức cá nhân lẫn trí huệ của đại thừa, lẫn cái lòng tin tuyệt đối vào tam bảo. Trong khi các bậc nghĩa là đại sư, đạo sư của bên Nam Tông ấy, là không cần thiết phải xây dựng tam bảo cái gì gì hết á, chỉ có tu tập sao cho sẽ chứng a la hán rồi và thành tội là xong. Trong khi cái bên này á, vừa phải chứng đạo quả, vừa phải xây dựng tam bảo, hư vân hòa thượng đi trùng tu lại biết bao nhiêu chùa tổ, mà phải chịu biết bao nhiêu cái sự cực nhọc ở trong đó, mà là một cái vị thiền sư giải thoát. Cho nên mình mà hành cái pháp đại thừa đó thì mình khó, mà mình thấy là nó phải lấy rất là khó nhọc, nan hành. Nhưng mà khi mà hành nó công đức nó không thể nói được. Khi mà xả cái thân này là sinh phải báo độ mà. Cái đó thành văn duyên giác không có. Cho nên vì vậy, nếu mà các bậc Bồ Tát lớn cỡ mà sơ địa trở lên mà ứng thân ra thì mình không nói, các ngài đó là có cái hướng đi rồi. Dù là vào cái hoàn cảnh nào, họ ứng thân là một người nữ, ứng thân là vua chúa, ứng thân là người ăn mày chăng nữa, nó có một cái hướng đi của họ. Còn nếu mà mình còn là cái đệ tử sơ cơ thì cái chỗ mà mình nương tựa và để mình theo đại thừa Bồ Tát đạo chính là cái chỗ mà tam bảo, cái lòng tin đó, và cái tin vào tam bảo. Mà cái tam bảo của đại thừa đó là nó có một cái nghĩa là nhiếp độ chúng sinh. Đức Phật lập tam bảo là cho chúng sinh. Nếu mà Niết Bàn là mục tiêu duy nhất, đúng nhất, Đức Phật cũng cần lập tam bảo. Đức Phật lập tam bảo là cho chúng sinh, mà cho những cái chúng sinh mê tín dị đoan nữa, cho tất cả mọi chúng sinh, hễ có duyên là được. Cho nên đại thừa nó mê theo cái nghĩa đó. Cho nên cái pháp của đại thừa là cái pháp nhân, không phải pháp quả. Cái quả nó còn lâu xa lắm, cái quả nó còn không biết đến đời kiếp nào. Nhưng giờ đây mình là một cái con người phàm, mình có tất cả những cái mê tín của phàm, mình có tất cả những cái sai lầm con người phàm. Nhưng mà luôn luôn con người phàm thì phải có khổ đau, và luôn luôn muốn cầu đến một cái gì linh thiêng để cứu độ mình. Cho nên Đức Phật mới cho luôn tam bảo vào trong ngay cái chỗ đó, và làm cho cái phàm tâm của cái người phàm ở đó, tất cả những cái tính lu bu mê tín này, nó có luôn một cái nhân duyên với tam bảo. Thay vì là cho nó tạo nhân duyên với những cái mê tín tà pháp khác, thì đem cái mê tín nó cho nó dính vào tam bảo. Mình nói một cách đơn giản, thay vì nó xin xăm xăm thái thượng lão quân, nên là xăm hổ xăm cọp, xin xăm Quan Âm đi là kết duyên với ngài Quan Âm. Cho nên cái pháp đại thừa Bồ Tát nó như vậy, nó đem tam bảo đến đặt vào trong cái phàm tâm, biến cái phàm tâm nó trở thành là một cái nhân chủng của con đường thành Phật. Vừa cứu độ họ, vừa che chở theo lối thần thánh, theo lối thần linh, vừa gieo nhân duyên cho chúng sinh nó được thành Phật. Cho nên mình thấy khó hiểu cái đại thừa lắm. Vì vậy á, mà nó trong đại thừa nó có thể nó tùm lum hết tùm lum thứ ở trong đó hết, nhưng luôn luôn có cái chính pháp rất là sáng tỏ. Cho nên nếu ai không học pháp á, thì người đó nó sẽ lu bu vô cùng tận, cái Phật tử đại thừa đó. Nhưng ngấm ngầm nó có một cái kết duyên. Nếu cái người đó nó cứ thành tín, nó cứ cầu ngày Quan Âm, nó cứ thấy chùa là cái đạo của nó, thấy Phật đó là nó thấy đó là cái vị thánh chúa, cái vị giáo chủ của mình, là người đó nó có duyên, giữ cái duyên đó cho nó. Còn trên cái mặt tâm tính của nó trời ơi, thì nó rắc rối, nó lộn xộn sàng ngầu ấy, nó mê tín ghê lắm. đó. Nhưng mà cứ giữ cái đó cho nó. Rồi từ từ nó có duyên khai triển cái chính pháp, chính là cái pháp không và cái pháp Phật tính Như Lai tạng. Cái trí huệ đó, cái trí huệ đó sẽ cho thấy rõ là tại sao mà Tam Bảo tôn quý như vậy, tại sao Tam Bảo hết sức tôn quý như vậy mà Thanh Văn Duyên Giác không màng, không màng nghĩ đến cái mà xây dựng Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo. Tại vì Thanh Văn Duyên Giác trong Pháp Hoa nói chỉ nghĩ là cái tịch diệt Niết Bàn mà Đức Phật chỉ ra cho mình ấy, cái đó là duy nhất của mình, và cái đó là cái hay nhất cho mình, và cái duy nhất mình có được. Mình không phải là Phật. Cho nên nó có một cái như là mặc cảm hoặc là một cái thành kiến, không có chịu phát cái nguyện thành Phật nữa. Cho nên Thanh Văn Duyên Giác trở thành như vậy. Ngày nay thì người ta vẫn phải giữ gìn, nhưng mà mình biết giữ gìn quan trọng nhất là giữ gìn Phật Pháp, chứ không phải là giữ gìn cái gì về Phật. Quan trọng nhất là giữ gìn Phật Pháp. Còn Đại Thừa đó là phải cả ba bảo. Và còn tại sao mà Đức Phật nó lại mang Tam Bảo xuống? Đáng lẽ là Tam Bảo là chỉ các bậc thánh mới theo được, là các bậc nào phải tu tập đến cái mức độ mà gọi là đến mức độ phương tiện thì nó thì mới bắt đầu mới cho theo. Nhưng mà bây giờ là Đại Thừa thì làm sao cũng được hết. Ở trong chùa mà xin xăm bói quẻ, rồi nhiều khi thờ cả thần thánh thế gian trong chùa tùm lum tà la đó. Mấy cái đó là cái nó đâu có phải là chánh tín, là phải chánh kiến đâu. Thờ đủ thứ khiến cho, nghĩa là nhiều khi rồi biến những cái đó trở thành là hộ pháp, biến thành hộ pháp như vậy ấy. Mà thực ra cái gốc của nó là thế gian và mê tín, không phải là chánh tín. Thì mình biết rằng là bởi vì ấy, là sao vậy, là gieo nhân, gieo cái nhân thành Phật vào trong đó. Và tại sao lại gieo nhân thành Phật trong đó, mà trong khi Thanh Văn Duyên Giác nó còn chưa muốn thành Phật nữa? Mà tại sao mà cái giai cấp mà thấp là giai cấp phàm phu chúng sinh á, mà lại gieo cái Tam Bảo, hoặc là gieo cái nhân thành Phật? Cho nên từ đó nó mới Đại Thừa Phật Pháp mới khai triển được cái giáo lý Phật tính Như Lai tạng. Tất cả chúng sinh có Phật tính, nhưng mà bị tất cả những cái triền phược phiền não nó che đậy, những cái mê tín bất chứng kiến nó che cùng hết đó. Nó che như vậy ấy. Cho nên giờ là cái lực ở bên ngoài là lực của Tam Bảo á, cái bên trong của mình là Phật tính, cái lớp che ngoài của mình là tất cả những cái phiền não phàm phu lộn xộn đó. Bây giờ cái Tam Bảo á ấn vào mình, ấn vào qua những cái lớp đó, thành ra nó phải có những cái màu sắc của những cái lớp đó, của nó mới moi cái Phật tính của mình ra. Cho nên khi mà mình học về giáo lý Phật tính Như Lai tạng thì sẽ có nhiều cái phân tích phân biệt về những cái ý nghĩa đó. Vì vậy mà một con người họ rất là phàm phu và mê tín đi, nhưng cái bản thể của tâm thức phàm, tâm thức mê tín nó là Phật tính. Cho nên bây giờ cái pháp Phật nó vào, khi nó vào cái mê tín của họ thì nó mới chuyển cái mê tín nó thành ra mê tín vào một ông thần thánh nào đó, thì nó mới chuyển cái ông thần thánh nó thành hộ pháp của Đức Phật. Cho nên anh vẫn thấy là theo đạo Phật mà vẫn thấy là mình có cái ông thần của mình, nhưng mà nó sẽ từ từ đó. Nó sẽ từ từ và nó sẽ đi đến cái mức độ mà mình cũng khó mà hiểu nổi cái Phật Pháp Đại Thừa. Thì các Bồ Tát này nó đều có thể ứng thân, theo chúng sinh. Quan Thế Âm Bồ Tát phổ ngôn phẩm: nếu chúng sinh nào phải hiện cái thân Phạm Thiên thì hiện thân Phạm Thiên, hiện thân Đế Thích thì hiện thân Đế Thích, cho đến là Đại Tự Tại, cho đến là Thiên Đại Tướng Quân Thân. Thực ra những vị thần đó, những vị trời đó đều là những cái vị của ngoại đạo hết, mà được Bồ Tát chuyển nó thành là hộ pháp hết, cho đến là Bà La Môn Thân, rồi cho đến trưởng giả cư sĩ gì người thấy đó, cho đến tất cả đồng nam đồng nữ thân biết là, cho nên là cái pháp Đại Thừa đó là cái pháp như vậy, là Bồ Tát là thầm nhập vào trong pháp giới chúng sinh, nhiếp chúng sinh do cái đại nguyện mà mình từ đầu mình nói đó, do cái vì người thôi mà nó đi từ từ đến như vậy. Rồi mình cứ muốn cứu người, mình cứ muốn giúp cho người, mình xong mình tận tình để giúp người, thì người nó muốn gì ấy, nhiều khi mình chiều theo liền để mình cứu được, nên nó cứ tăng trưởng đến như vậy á. Cho nên Bồ Tát mà mê tín hả, thì ta biến ra là ông thần nó luôn. Ta biến ra ông thần, thầy nó có cái phương tiện là vậy. Mê mờ như vậy hả. Đến nỗi mà trong Phật Phật Pháp và Tịnh Độ của Nhật Bản mà còn có nhiều cái là Quan Thế Âm Bồ Tát là nếu mà còn hiện thân là người nữ, nếu vị nào mà dục tính còn mạnh thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân ra để đáp ứng cho mà nhiếp độ. Cho nên từ là mình thấy là cái tiến đến cái mức độ mà nó vô cùng tận, vô lượng vô biên để nhiếp chúng sinh, và chúng sinh nó như vậy. Cho nên là từ từ cái pháp của Bồ Tát nó phát triển, nó là những vị mà thần linh cao cả vô cùng, nhưng mà đáp ứng với chúng sinh 100%, đáp ứng 100% cho chúng sinh. Đó. Nên đó là mình thấy là có nhiều vị cái chủ trương là mình chỉ cần tín thôi để mình đón nhận cái lực đáp ứng á. Nhưng mà thực sự Bồ Tát đáp ứng như vậy là để cứu độ. Cho nên cái chỗ mà Bồ Tát sẽ dẫn đến là cái chỗ khai mở ra cái trí huệ của Đại Thừa, chứ không phải là nó chỉ là cái chỗ mà cứ từ bi rồi tùy ở phương tiện tùy nghi đáp ứng, không phải như vậy. Cái đó mới là phương tiện. Cho nên là từ những cái chỗ mà vì chúng sinh mà cái Đại Thừa nó đi đến tận cùng những cái lu bu rắc rối của chúng sinh và phiền não, phiền não tà kiến tà chấp, mà đón nhận luôn mấy cái đó. Tại vì muốn cứu thì phải tùy thuận, phải chấp nhận, mà cho những cái đó nó vào cái hướng cứu độ, là nó vào cái hướng của Đạo Phật hết. Và vì vậy mà rồi nó không có phải là vì vậy mà những cái đó là Đạo Phật đâu. Nó là phương tiện thôi để nó đến cái chỗ chính kiến của Đạo Phật. Cho nên là có bùa chú có gì đến đâu, mình nói ngay như mật tông Tây Tạng có đến đâu đi chăng nữa, bắt buộc phải có cái Phật Pháp. Bởi vì đó chính là cái chỗ cứu độ, chứ không phải là những cái pháp môn đó. Không có cái Phật Pháp đó là không có được, là nó thành là mê tín của thế gian hết. Bây giờ mà cái Đại Thừa nó đã vào trong tận cái chỗ đó, nó chuyển như vậy. Cho nên vì vậy á, mình nhận chân được cái nhận xét đơn giản, đi sâu dần, đi rộng dần, thì mình sẽ nhận ra được cái con đường Đại Thừa. Cho nên mình ở trong đó căn cơ của mình đến đâu, nhưng mà cái chỗ kết duyên thực sự của mình á là cứ Tam Bảo, nương tựa vào nó. Thì nó như vậy á. Và mình biết được khi mà mình nhìn hai phái Nam Tông và Bắc Tông á, thì mình sẽ biết. Mình nhìn qua Nam Tông á, thì mình thấy nó sẽ đơn giản hơn, và nó rõ ràng mạch lạc hơn, và nó lúc nào cũng thấy hình ảnh tu tập hết. đạo hạnh luôn luôn có mặt. nhìn vào đại thừa bát tông á là không thấy gì nữa hết. Mỗi nơi một khác một kiểu, đủ thứ hết và rất là thế là mình có thể nói lộn sàng ngồng lộn trộn. Nhưng mà mình hiểu vậy á, là để mình biết là dĩ nhiên một người mà người ta tiếp đón quá nhiều khách vào nhà, quá nhiều người khách vào nhà, bất cứ hạng nào muốn vào cũng tiếp đón hết để mà chăm lo chăm sóc, thì nó sẽ là ồn ào lộn xộn đu bu đủ thứ hết. Nhưng mà mình phải nhìn thấy cái mặt dưới, cái mặt bao ở trên, cái đại từ đại bi và cái đại trí huệ của cái pháp đại thừa. Và cái mà không làm nó lệch lạc được là chính là tam bảo.
Nguyện đem công đức.